truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 17 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị bầu cử trong thanh niên sinh viên.
Gần đây, một số hộ dân xã Thịnh Đức dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án nghĩa trang An Lợi Viên, Indeco Thái Nguyên tự ý xây dựng các công trình trái phép với mục đích đón đền bù. Với sự chỉ đạo và tuyên truyền kịp thời của chính quyền xã Thịnh Đức nên đã kịp thời ngăn chặn, tránh những thiệt hại về kinh tế cho người dân trong vùng dự án.
Với chương trình học không thiên về ngữ pháp mà hướng cho người học tiếp cận các hình thức rèn luyện kỹ năng giao tiếp để tạo sự tự tin và tự chủ trong từng hoàn cảnh giao tiếp. Tuy mới thành lập tại thành phố Thái Nguyên được gần 3 năm, nhưng Thêm UK đã thu hút đông đảo người học, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Ngày 16 tháng 5, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh đoàn Thái Nguyên về công tác chuẩn bị bầu cử trong thanh niên sinh viên. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Thái Nguyên có trên 46.000 sinh viên của 15 trường đại học cao đẳng trên địa bàn sẽ tham gia bầu cử. Trong đó có trên 17.000 sinh viên tham gia bỏ phiếu tại trường, số còn lại tham gia bỏ phiếu tại địa phương và nơi tạm trú. Để nâng cao nhận thức cho thanh niên, sinh viên về quyền và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử, thời gian qua, tổ chức đoàn và hội sinh viên các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, điểm nhấn là hội thi tìm hiểu luật bầu cử, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của đoàn, hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trong khu vực sinh viên tại các trường đại học cao đẳng đang được tích cực triển khai. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có chủ trương thành lập các đội thanh niên xung kích có mặt trong ngày bầu cử tại điểm bỏ phiếu, khu vực các huyện, đặc biệt địa bàn vùng sâu, vùng xa. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ Thái Nguyên đối với sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trên cơ sở, phối kết hợp tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đối với mô hình thanh niên xung kích tham gia vào các hoạt động của ngày bầu cử, đồng chí lưu ý các cơ sở đoàn chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả đúng luật định. Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường Đại học Nông Lâm và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên. Đây là những trường có số lượng cử tri là sinh viên lớn, trong đó Trường Đại học Nông Lâm là trên 3.200 cử tri và Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là 3.000 cử tri. Hiện nay tại các điểm bỏ phiếu ở khu vực hai trường đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên. Công tác tuyên truyền luật và nghĩa vụ bầu cử trong sinh viên đang được các trường tích cực thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, những người đang chấp hành các biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nơi người đó đang bị giáo dục cai nghiện bắt buộc. Trên cơ sở đó, để đảm bảo quyền bầu cử của các học viên, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội thành phố Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch bầu cử đến các học viên một cách cụ thể, chi tiết với nhiều nội dung hình thức đa dạng theo quy định của pháp luật.
Tạm giữ thì tổ bầu cử mang họp phiếu phụ và phiếu bầu đến nhà tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
Từ hơn một tháng nay, ngày nào cũng vậy, các cán bộ của trung tâm cũng dành một tiếng từ 6 đến 7 giờ sáng và một tiếng vào buổi chiều từ 5 đến 6 giờ để tuyên truyền các chương điều trong luật bầu cử cho học viên. Đặc biệt, ngoài các tài liệu do cán bộ biên soạn để giáo dục nhân cách cho học viên, thì nội dung về công tác bầu cử cũng được trung tâm lồng ghép trong các buổi học. qua đó giúp cho cán bộ nhân viên và học viên toàn trung tâm nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nắm vững về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh. Trò chuyện với chúng tôi, anh Phan Quốc Huy, học viên Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, chúng tôi được các cán bộ của trung tâm phổ biến các nội dung của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nhờ đó chúng tôi hiểu về quyền lợi của mình, biết được mình được bầu cử ở cấp nào.
Anh em học viên chúng tôi được cán bộ trung tâm tuyên truyền và giáo dục về ngày bầu cử Quốc hội thì chúng tôi cũng mong lá phiếu của mình bầu ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí của chúng tôi, những người dân Việt Nam. Riêng bản thân tôi thì cảm thấy rất hào hứng về ngày bầu cử chuẩn bị sắp xếp diễn ra. Từ khi tôi 18 tuổi đến khi bây giờ thì tôi, những lần trước thì tôi được tham gia bỏ phiếu tại địa phương, đợt này tôi được tham gia bỏ phiếu tại trung tâm, không đến được điểm bầu cử nhưng mà họp phiếu được mang về đây.
Hiện trung tâm đã thống kê xong danh sách cử tri gồm hơn 80 học viên cai nghiện bắt buộc và tự nguyện. Trung tâm cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho ngày bầu cử, như dự kiến nơi đặt hòm phiếu, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, do đặc thù nên số lượng cử tri này vẫn chưa chính xác bởi số học viên di biến động từng ngày. Để đảm bảo học viên được thực hiện quyền của mình, trung tâm sẽ thường xuyên báo cáo với Ủy ban Bầu cử phường Tân Thành để cập nhật tình hình cử tri. Trao đổi với chúng tôi, ông Đôn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Vì là học viên nó mang tính đặc thù của trung tâm, thế do vậy là chúng tôi cũng đã chia ra từng nhóm nhỏ tuyên truyền bằng hình thức là tập trung và tuyên truyền về các buồng phòng của học viên, theo từng nhóm của học viên. Các học viên vào trung tâm thì là chủ yếu là tự nguyện. Thế mà tự nguyện thì nhiều lúc là phường xã là cũng không lắm được cái danh sách, không biết là học viên đi đâu. Do vậy là chúng tôi cũng đã cử cán bộ kết hợp với lại phường xã là thông báo cái danh sách về cho phường xã. Tôi đã thống nhất với lại Ủy ban dân phường Tân Thành là trước ngày bầu cử thì chúng tôi sẽ liên viết lại, thông báo lại cái danh sách để đảm bảo cho công tác bầu cử được thuận lợi.
Với tính chất đặc thù của trung tâm, do vậy để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt, trung tâm luôn chủ động các tình huống có thể xảy ra để có hướng xử lý kịp thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời dự đoán kịp thời diễn biến tư tưởng của học viên, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, tiến hành các bước bầu cử, đảm bảo tất cả các học viên đang cai nghiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ, bầu cử của mình.
Nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2560, Dương lịch 2016, ngày 16 tháng 5, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đã đi thăm tặng quà một số cơ sở tôn giáo, chức sắc, tôn giáo, đạo Phật trên địa bàn, gồm chùa Kim Sơn, phường Cam Giá, chùa Từ Quang, phường Phú Xá, chùa Đồng Mỗ, phường Thúc Duyên. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các chức sắc tăng ni Phật tử khỏe mạnh, hạnh phúc đón một mùa Phật đản vui vẻ và ghi nhận những đóng góp to lớn của ban hộ tự Đại Đức, các vị chức sắc và đồng bào Phật tử đối với sự phát triển kinh tế xã hội và khối đại đoàn kết dân tộc của thành phố, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội. Đồng thời mong muốn ban hộ tự, các đại đức tại các chùa tiếp tục tăng cường động viên tăng ni Phật tử tích cực hoàn thành tốt các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, gắn đạo với đời, tiếp tục dẫn dắt Phật tử đoàn kết giúp nhau, chung tay cùng các cấp chính quyền xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Thay mặt các nhà chùa, các đại đức bày tỏ vui mừng trước những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố về ngày Đức Phật đản sinh hàng năm và các hoạt động Phật sự trong những năm qua và mong nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của thành phố cho sự nghiệp tu hành Phật Pháp. Các chức sắc tôn giáo sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết vì cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, vì sự phát triển chung của thành phố. Sáng 16 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2016 với sự tham gia của 150 cán bộ đoàn viên thanh niên trong công ty. Nằm trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng dâng hương báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử Bác về thăm gang thép nằm trong khuôn viên nhà máy công viên của nhà máy luyện gang. Thực hiện lời Bác dạy khi về thăm khu công nghiệp gang thép, để làm ra gang thép tốt thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép, như gang. Nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải làm như thế. Thời gian qua, toàn đoàn công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của đoàn, triển khai tốt các nhiệm vụ trên cả bốn mặt công tác lớn của đoàn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Riêng quý 1 năm 2016, Đoàn Thanh niên Công ty đã phát huy 25 đề tài sáng kiến trong lao động sản xuất, chủ động đảm nhận 67 công trình, phần việc mang tên thanh niên, đặc biệt là công trình thanh niên về tu sửa làm đẹp tại khu di tích lịch sử Bác về thăm Gang Thép có tổng trị giá trên 80 triệu đồng. Duy trì tổ chức hội thi thợ giỏi cấp công ty, làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhờ những đóng góp tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên mà tình hình sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì và phát triển. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích ATK Định Hóa về việc giới thiệu quảng bá thương hiệu thép Tisco. Theo phản ánh của người dân tổ 5 phường Quang Vinh, vừa qua doanh nghiệp Anh Thắng đã đổ đất vào khu đất của doanh nghiệp thuê thuộc tổ 5 phường Quang Vinh, ngay sát con suối Mỏ Bạch, làm đất đá chảy xuống dòng suối, gây hạn chế dòng chảy và lòng suối bị thu hẹp lại. Vì thế khoảng một tháng nay, khi hồ núi Cốc xả nước thì toàn bộ cánh đồng khoảng 5 ha trên địa bàn có nguy cơ ngập úng. Ngay sau khi nhận được phản ánh của nhân dân về sự việc trên, đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nhanh chóng có biện pháp khơi thông lại dòng suối. Bà Nguyễn Minh Lý, Bí thư chi bộ tổ 5 phường Quang Vinh phấn khởi cho biết:
"Tôi là đánh giá cái sự vào cuộc của tỉnh cũng như của thành phố là rất nhanh nhẹn và cũng là rất là tạo điều kiện cho nhân dân, cũng không phải là vì những cái nhỏ mà không quan tâm đến, nhưng mà các đồng chí khi biết mà thấy có thể tháo gỡ được là các đồng chí làm đến nơi đến chốn. Thì cái này là chúng tôi cũng hết sức cảm ơn và cũng rất là phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các đại biểu hội đồng cũng như là của Đảng và nhà nước."
Sáng 16 tháng 5, Trường Trung học Cơ sở Tân Long tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Dự buổi lễ có Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an, Phó Ban Thường trực Ban Bảo vệ An ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo phòng giáo dục cùng 30 cán bộ, giáo viên và gần 500 học sinh trong nhà trường. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Trường Trung học Cơ sở Tân Long coi trọng, thực hiện bằng nhiều hoạt động có hiệu quả như thực hiện các chuyên đề an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, phối hợp với dân quân tự vệ, tổ dân phố để nắm tình hình việc vi phạm của học sinh và các hành vi hành hung, chấn xe của một số đối tượng với học sinh của nhà trường. Nhờ làm tốt công tác quản lý tài sản, thiết bị dạy và học, phòng chống cháy nổ nên không để xảy ra tình trạng mất tài sản, mất an toàn trong trường. Mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự trong từng khối, từng lớp học được phát huy tốt. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 đã được nhà trường phát động với những nội dung như tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc tới cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đấu tranh phòng ngừa, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội, phối hợp chặt chẽ với công an phường, tổ bảo vệ dân phố xử lý tốt các hành vi gây gổ, đánh nhau, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh:
"Nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, giáo viên, học sinh, công nhân viên nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương như nội quy quy định của nhà trường, thực tế nhất là chấp hành luật giao thông đường bộ. Làm tốt công tác giáo dục học sinh, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc đảm bảo tốt an ninh trật tự trong khu vực nhà trường, tạo môi trường lành mạnh trong dạy và học. Riêng đối với học sinh, các em phải biết tự hào về truyền thống của nhà trường. Từng em phải có trách nhiệm bảo vệ và không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy định của nhà trường, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nói lời hay, làm việc tốt, tập trung học tập cho thật tốt."
Tại buổi lễ, đại diện ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, phụ huynh, học sinh, công an đã ký cam kết thực hiện tốt những nội dung của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 985 QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, giao cho công ty cổ phần tập đoàn Indico thực hiện. Và quyết định số 1041 QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa Trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên. Theo đó, Nghĩa Trang An Lạc Viên được xây dựng trên cơ sở một phần Nghĩa Trang Dốc Lim hiện có và mở rộng thêm khoảng trên 26 ha tại xã Thịnh Đức. Có 3 xóm là xóm Lượt 1, Lượt 2 và xóm Nhân Hòa nằm trong vùng dự án. Đây là dự án nghĩa trang sinh thái kết hợp nhà tang lễ, hỏa táng, lưu trữ cho cốt đồng bộ, khép kín với công nghệ hiện đại, các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu hỏa táng, cát táng của nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Thực hiện chủ trương của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai các công việc để dự án sớm được khởi công. Chủ trương này cũng đã được Hội đồng Nhân dân xã Tịnh Đức thông qua đầu tháng 5 năm 2016. Tuy nhiên, trong khoảng một tuần qua kiểm tra của các cơ quan chuyên môn, một số hộ dân dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này đã tự ý xây dựng các công trình trái phép như lập mái tôn che sân nhà với mục đích đón đền bù. Trước thực trạng này, UBND xã Tịnh Đức đã ra thông báo về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong vùng xây dựng dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Inico. Trao đổi với chúng tôi, bà Trương Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước cái thời điểm mà chúng tôi ra cái thông báo thì có 8 hộ gia đình đã cơi lới và hiện nay chúng tôi đã làm biên bản cam kết và các hộ cũng cam kết là sẽ không xây dựng cơi lới. Từ bây giờ đến khi mà chúng tôi công bố cái quy hoạch chính thức, chúng tôi cũng tăng cường cho cán bộ trên ủy ban xuống địa bàn nắm bắt tình hình thường xuyên, tăng cường kiểm tra để không có hộ dân nào trong vùng quy hoạch là sẽ xây dựng cơi lới thêm.
Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức cũng đã phối hợp với trưởng xóm của ba xóm lượt 1, lượt 2 và Nhân Hòa tổ chức cho nhân dân ký cam kết không xây dựng cơi nới nhà, không trồng cây lâu năm, vân vân. Cùng với đó, trên hệ thống loa truyền thanh của các xóm, hàng ngày đều phát nội dung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng. Ông Đặng Văn Thượng, trưởng xóm lượt 2 cho biết.
Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, hoạt động xây dựng trong khu vực nghĩa trang An Lạc Viên tại xã Thịnh Đức, chiều 14 tháng 5 2016 chúng tôi mới nhận được cái thông báo này. Chúng tôi đã báo cáo cấp ủy chi bộ các ban ngành đoàn thể mà đã triển khai hội nghị họp nhân dân vào sáng ngày 15. Thì qua cái thực hiện đó thì chúng tôi đã triển khai đúng theo cái nội dung chương trình của Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức, đã xóm lần 2 chúng tôi đã chấp hành đầy đủ cái thực hiện này, không cơi nới, không xây dựng mà cũng không trồng cây lâu năm.
Theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, thì đối với các công trình xây dựng, cơi nới sau thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sẽ không được bồi thường hỗ trợ. Vì vậy, bà con nhân dân khu vực trong phạm vi có dự án cần lưu ý giữ nguyên hiện trạng, không tự ý xây dựng, cơi nới các công trình để đón bồi thường. Bởi đó là công trình xây dựng trái phép sẽ bị lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính và sẽ không được bồi thường hỗ trợ. Với sự chỉ đạo và tuyên truyền kịp thời của chính quyền xã Thịnh Đức, do đó đã kịp thời ngăn chặn việc người dân xây dựng, cơi nới các công trình để đón đền bù trong việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên, tránh được những thiệt hại về kinh tế cho nhân dân trong vùng dự án, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng tại địa phương.
Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo.
Đây là hoạt động chiếm tới 70% thời lượng của một buổi học ở trung tâm Anh ngữ Thêm Yêu Khây, là đơn vị tiên phong trong việc mời và tuyển chọn giáo viên bản địa đến giảng dạy, nên từ nhiều năm qua, Thêm Yêu Khây đã tạo dựng được uy tín tại Hà Nội, được phụ huynh và các tổ chức xã hội đánh giá cao. Tại thành phố Thái Nguyên, tuy mới thành lập được gần 3 năm qua, nhưng Thêm Yêu Khây đã thu hút khá đông người học, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Theo học tại trung tâm từ hơn một năm nay, em Lê Tiến Hoàng Minh, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng và Phạm Khánh Linh, trường tiểu học Nha Trang cho biết.
Cháu thấy môn tiếng Anh rất tuyệt nên các thầy cô giáo đã giúp cháu học tiếng Anh để cháu có thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh ạ. Môn tiếng Anh đã giúp chúng ta mở ra một cánh cửa mới về ngôn ngữ ạ.
Dạ, cháu học được 2 năm rồi ạ. Đối với cháu thì cháu thấy giao tiếp với người nước ngoài là một việc khó khăn, nhưng mà học xong thì cháu thấy giao tiếp với người nước ngoài không khó khăn nữa. Thầy cô giáo rất vui tính và chu đáo.
Với chương trình học không thiên về ngữ pháp mà hướng cho người học tiếp cận các hình thức rèn kỹ năng giao tiếp để tạo sự tự tin và sự chủ động trong từng hoàn cảnh giao tiếp. Trong quá trình đào tạo, trung tâm luôn thực hiện phân phối đối tượng học theo từng lứa tuổi, trình độ để bố trí nội dung dạy cho phù hợp. Mặt khác, để người học tiếp thu bài tối đa, trung tâm còn tổ chức các chương trình ngoại khóa, các chương trình học bổ trợ liên kết với các nhà trường để người học được thực tế kiến thức ngôn ngữ đã học. Song song với chương trình dạy ngôn ngữ, Thêm Yêu Khây còn dạy kỹ năng sống cho người học trong độ tuổi thiếu nhi. Nhờ vậy, Thêm Yêu Khây đã từng bước tạo dựng được niềm tin đối với các bậc phụ huynh. Nói về hiệu quả của con mình khi theo học tại trung tâm Anh ngữ Thêm Yêu Khây, chị Phạm Thị Hồng Nga ở phường Trưng Vương cho biết.
Cháu còn rất nhỏ nhưng mà con út của mình thì đã có thể là học cùng với các anh chị lớn hơn bạn 1 tuổi. Và bây giờ thì cái vốn từ vựng của bạn ấy về các chủ đề có thể là còn học hơn cả các cái từ mà các thầy cô dạy ở trên lớp học được rất nhiều. Thì mình cảm thấy có một cái sự tiến bộ rất là rõ rệt. Ngoài cái việc là vốn từ vựng của bạn ấy tăng lên khá nhanh thì bạn ấy có một cái khả năng giao tiếp rất là tốt. Khi gia đình mình có một kỷ niệm là khi trải nghiệm ở Sapa trong cái chương trình là mình lên bản ấy, thì bạn ấy gặp các khách du lịch người nước ngoài thì bạn đã chủ động giao tiếp và cũng nhận được cái sự rất là yêu mến của các khách du lịch nước ngoài và mình cũng cảm thấy rất tự hào về điều đấy.
Ngoài mong muốn cùng với ngành giáo dục Thái Nguyên đào tạo và phát triển ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn cho người học, đặc biệt là các em thiếu nhi, trung tâm đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố và các trường tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho các em học sinh. Cùng với đó, trung tâm còn tổ chức nhiều chương trình tặng học bổng và khóa học miễn phí giúp các em học sinh trên địa bàn có cơ hội được theo học và rèn luyện ngôn ngữ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh và thỏa mãn niềm yêu thích với ngôn ngữ quốc tế này. Có thể thấy, bằng những cố gắng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, ngôn ngữ cho người học, cộng với sự linh hoạt và sáng tạo trong ứng dụng các hình thức dạy học tiếng Anh, nên Thêm Yêu Khây đã và đang tạo dựng được niềm tin với người học trên địa bàn Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?
Mẹ đang giặt thử quần áo bằng bột giặt Attack khử mùi mới số 1 Nhật Bản mà bác Hai vừa giới thiệu. Vì quần áo nhà mình vẫn còn mùi ẩm mốc khó chịu dù mẹ đã giặt sạch.
Con đó mẹ nè, chỉ giặt sạch thôi đã đủ chưa? Con được học ở trường, vi khuẩn là nguyên nhân gây mùi ẩm mốc. Vi khuẩn vẫn tiếp tục sinh sôi gây mùi. Ngay cả trên quần áo đã giặt sạch, khi giặt phơi trong những điều kiện thiếu nắng như thời tiết nồm ẩm, mùa mưa, giặt ban đêm, hoặc phơi trong nhà, chỉ giặt sạch thôi chưa đủ, phải sạch khuẩn đó mẹ.
Hèn gì, bác Hai giới thiệu bột giặt Attack với công nghệ khử mùi Nhật Bản đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, giặt sạch theo chuẩn sạch mới, khử đến 99,9% vi khuẩn gây mùi. Chưa kể còn có hai cơ hội du lịch Nhật Bản cho hai gia đình 6 người, cùng nhiều quà tặng có tổng giá trị 3 tỷ đồng. Tham gia ngay từ ngày 3 tháng 5 đến 31 tháng 7 năm 2016.
Thích quá mẹ ơi!
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Tại các điểm trung tâm, Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.